sách Isaia đoạn 30 từ câu 1 đến câu 33. Chống đoàn sứ giả được phái qua Ai Cập. Khốn thay những đứa con phản nghịch, sấm ngôn của Đức Chúa. Chúng thực hiện kế hoạch, nhưng không phải của ta. Chúng ký kết thỏa hiệp, nhưng không theo thần khí của ta. Cứ chồng chất tội này lên tội khác. Chúng đâu thỉnh ý ta khi lên đường đi xuống Ai Cập, tìm sự che chở của Pharao và núp bóng Ai Cập. Nhưng sự che chở của Pharao sẽ khiến các ngươi phải thẹn thùng, và việc ẩn núp dưới bóng Ai Cập sẽ làm cho các ngươi phải nhuốc hổ. Dù thủ lãnh của nó đã ở Su-an và sứ giả của nó đã tới Kha-nếp, tất cả sẽ thất vọng ê chề vì một dân vô tích sự, chẳng giúp đỡ, chẳng làm ích gì cho ai, chỉ đem lại thẹn thùng với ô nhục. Lời sấm khác chống lại phái đoàn, lời sấm về các thú vật miền Negev, trong miền đất hiểm nghèo và khốn quẫn, miền đất của sư tử đực và sư tử cái, của rắn độc và rồng bay. Chúng mang của cải trên lưng lừa và trên bướu lạc đà, chúng chở kho báu để hiến cho một dân vô tích sự. Sự tiếp viện của Ai Cập chỉ là hư ảo và rỗng tuếch. Vì thế ta đã gọi Ai Cập là con thủy quái Rahab Saker.
Di chúc, bây giờ trước mặt chúng, ngươi hãy viết điều ấy trên một tấm bảng và ghi vào hồ sơ để lưu lại mai sau làm bằng chứng đến muôn đời, vì chúng là một dân phản nghịch, là những đứa con gian dối, những đứa con không muốn nghe luật của Đức Chúa. Chúng bảo các thầy chiêm, đừng chiêm ngưỡng nữa, bảo các thầy thị kiến, đừng nói cho chúng tôi những điều chân thật thấy trong thị kiến. Hãy nói cho chúng tôi những chuyện bùi tai, hãy kể cho chúng tôi những điều huyền hoặc thấy trong thị kiến. Hãy bỏ lối rời đường, đừng nói đến Đức Thánh của Israel trước mặt chúng tôi nữa. Vì vậy, Đức Thánh của Israel phán thế này, bởi các ngươi khinh thường lời ta đã nói, mà tin tưởng vào trò áp bức gian dảo và cậy dựa vào đó. Nên đối với các ngươi, tội ấy sẽ như một vết nứt lộ ra trên một tường thành cao. Thình lình trong nháy mắt, tường sụp đổ, nó sẽ đổ vỡ như cái lu của thợ gốm bị vỡ, bị đập nát không chút xót thương, đến nỗi trong đống vụn, không tìm được một mảnh sành để lấy lửa trong bếp hoặc bốc nước ngoài ao. Vì Chúa Thượng là Đức Chúa, là Đức Thánh của Israel phán thế này, giả như các ngươi trở lại và ở yên, hẳn các ngươi đã được cứu thoát. Giả như các ngươi bình tĩnh và tin tưởng, ắt các ngươi đã nên hùng mạnh, thế nhưng các ngươi đã không muốn, các ngươi đã nói, không, chúng tôi sẽ cưỡi ngựa chạy trốn. Được, các ngươi sẽ chạy trốn. Chúng tôi sẽ phóng nhanh. Được, quân đuổi bắt các ngươi cũng sẽ phóng nhanh. Chỉ một người ngăm đe, cả ngàn người run sợ. Chỉ dăm người đe dọa, các ngươi chạy trốn hết. Cho đến lúc các ngươi chỉ còn như cây cột trên đỉnh núi, như cờ hiệu trên đồi.
Thiên Chúa sẽ thứ tha. Vì vậy Đức Chúa đợi chờ để thi ân cho anh em. Người sẽ đứng lên để tỏ lòng thương xót. Vì Đức Chúa là Thiên Chúa công minh, hạnh phúc thay mọi kẻ đợi chờ người. Phải, hỡi dân Sion đang ở Jerusalem, ngươi sẽ không còn phải khóc nữa. Khi ngươi kêu cứu, người sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi. Nghe tiếng ngươi kêu là người đáp lại. Chúa Thượng sẽ ban cho ngươi bánh ăn trong lúc ngặt nghèo và nước uống trong cơn khốn quẫn. Đấng dạy dỗ ngươi sẽ không còn lánh mặt, và mắt ngươi sẽ thấy đấng dạy dỗ ngươi. Khi ngươi lưỡng lự không biết quẹo phải hay trái, tai ngươi sẽ được nghe một tiếng nói từ phía sau. Đây là đường, cứ đi theo đó. Những tượng chạm rát bạc, tượng đúc bọc vàng của ngươi, ngươi sẽ coi là ô uế, sẽ vứt chúng đi như đồ dơ bẩn, và nói, cút đi. Chúa sẽ làm mưa trên hạt giống ngươi gieo trồng, cho lương thực sản phẩm của đất đai thật dồi dào béo bổ. Ngày đó, súc vật ngươi chăn nuôi sẽ ăn trên những đồng cỏ xanh bát ngát. bò lừa cày ruộng sẽ được ăn cỏ khô trộn muối. Cỏ người ta đã lấy xẻng và chĩa mà rải ra. Trong ngày đại tàn sát, khi các ngọn tháp đổ nhào, trên mọi núi và mọi đồi cao sẽ có những khe suối và dòng nước chảy. Vào ngày Đức Chúa băng bó vết thương cho dân người và chữa lành những chỗ nó bị đánh, ánh sáng mặt trăng sẽ nên như ánh sáng mặt trời, và ánh sáng mặt trời sẽ tăng gấp 7, ánh sáng của 7 ngày.
Chống Át-xua, này Đức Chúa từ xa đang thân hành ngự đến, cơn giận của người cháy bừng như lửa, nộ khí của người đè nặng sinh linh, môi người trào phẫn nộ, lưỡi người như lửa thiêu, hơi thở của người mạnh như thác, như nước dâng tới cổ. Người sẽ lấy sàng mà sàng chi dân, cho chúng bị tiêu diệt, sẽ đặt hàm thiết vào hàm các nước, cho chúng phải lạc đường. Các người sẽ ca hát như trong đêm cử hành đại lễ, lòng chan chứa niềm vui như người bước đi theo nhịp sáo, tiến về núi Đức Chúa, về núi đá của Israel. Đức Chúa sẽ cho nghe tiếng oai nghiêm của người và cho thấy cánh tay người đè nặng, trong cơn thịnh nộ, trong ngọn lửa thiêu, trong sấm chớp bão bùng, trong mưa rào mưa đá. Vì khi nghe tiếng Đức Chúa, Át-xua sẽ run sợ hãi hùng, người sẽ dùng trượng mà đánh nó. Mỗi lần Đức Chúa vung gậy lên trừng phạt, đều có tiếng đàn, tiếng trống họa theo, người sẽ ra tay giao chiến với nó. Từ lâu rồi, lò thiêu tô phết đã được chuẩn bị ngay cho cả vua. Lò đã sẵn sàng, vừa sâu vừa rộng, củi lửa thật nhiều, hơi thở của Đức Chúa như dòng thác diêm sinh sẽ khiến lò bốc cháy.